là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả đồng vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, qua kết quả thực hiện chỉ số quản trị và hành chính công năm 2018 vừa được công bố cho thấy, Yên Bái đạt 44,80 điểm, xếp trong nhóm đạt điểm trung bình cao trong cả nước. Một số chỉ số thành phần của tỉnh Yên Bái đã lọt vào nhóm những tỉnh có điểm số cao nhất, đó là thủ tục hành chính công 7,66 điểm, chỉ số quản trị điện tử 3,40 điểm. Trong chỉ số thủ tục hành chính công thì đặc biệt dịch vụ chứng thực xác nhận, dịch vụ cấp phép xây dựng và dịch vụ hành chính của cấp xã phường của tỉnh Yên Bái nằm trong nhóm các tỉnh có mức điểm cao nhất. Riêng đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đạt mức điểm trung bình thấp. Tuy là lần đầu tiên chỉ số quản trị điện tử được sử dụng để đánh giá trong quản trị và hành chính công cấp tỉnh, nhưng Yên Bái lại được đánh giá rất cao. Trong đó, số điểm của việc sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương và việc tiếp cận Internet đều nằm trong nhóm có số điểm cao nhất.
Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên đã huy động được gần 1.500 tỷ đồng, trong đó huy động từ cộng đồng lên tới hơn 724 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, huyện Văn Yên đã bê tông hóa trên 414 km đường giao thông nông thôn, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt gần 91%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 33 triệu đồng một người một năm. Huyện phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, xã Đại Phát trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Văn Yên sẽ thực hiện huy động nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của toàn xã hội, hình thành các mô hình liên kết theo hình thức nhóm hộ, trang trại, hợp tác xã, tạo công việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.
Năm 2019, huyện Mù Cang Chải được thu ngân sách hơn 124 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt 127,5 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực, 9 tháng đầu năm toàn huyện đã thu được 78 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán, tăng gần 30% so với cùng kỳ đầu năm. Mù Cang Chải vẫn là địa phương có số thu ngân sách thấp nhất so với các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian qua, trên địa bàn xảy ra nhiều bão lũ, một số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động để sửa chữa máy móc. Từ cuối năm 2018 đến nay, do thời tiết có những diễn biến bất thường, lượng mưa ít nên sản lượng điện đạt thấp. Dự kiến doanh thu từ thủy điện 9 tháng đầu năm nay của huyện Mù Cang Chải giảm gần 10 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2019, từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế Mù Cang Chải sẽ tăng cường triển khai chống thất thu, xử lý nợ đọng, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính thuế, tuyên dương kịp thời các tổ chức cá nhân có ý thức tốt trong chấp hành nghĩa vụ thuế trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã xây dựng mới được 61 tuyến đường phụ nữ tự quản. Trên các tuyến đường tự quản, các hội viên phụ nữ trong tỉnh đã tham gia trồng hoa, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở thành viên trong gia đình và nhân dân chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, các cấp hội còn triển khai chương trình thắp sáng đường quê tại 38 điểm trong tỉnh, tổ chức 5 lớp tập huấn tuyên truyền cập nhật kịp thời các nội dung tuyên truyền an toàn giao thông trên website của tỉnh hội. Nhờ đó, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn các khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình tuyến đường tự quản, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về luật giao thông đến các hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau.
Hiện nay, huyện Yên Bình có trên 3.600 đối tượng bảo trợ xã hội. 8 tháng qua, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã chi trả gần 11 tỷ đồng cho các đối tượng, trong đó trợ cấp hàng tháng trên 9 tỷ 700 triệu đồng, trợ cấp đột xuất 25 triệu đồng, mai táng phí trên 164 triệu đồng. Phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện cấp trên 1.769 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình sẽ tiếp tục thẩm định hồ sơ đối với đối tượng chính sách để làm căn cứ chi trả trợ cấp đúng người, đúng đối tượng, thẩm định danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 cho các đối tượng tăng mới.
9 tháng qua, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường tổ chức 76 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã nhắc nhở trên 2.200 trường hợp vi phạm, thu giữ 524 bàn ghế nhựa, gần 490 biển quảng cáo, 178 ô dù, gần 760 mái che mái vẩy. Bên cạnh đó, lực lượng công an các xã phường, đội trật tự đô thị cũng đã xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông gần 500 trường hợp. Duy trì lực lượng tuần tra các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm như khu vực cổng trường Nguyễn Huệ, chợ km 6, chợ km 4, qua đó đã góp phần kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra. Từ nay đến hết năm 2019, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các xã phường, các đơn vị, phòng ban chuyên môn triển khai các đợt ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông như lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, làm nơi kinh doanh, buôn bán, trưng bày biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, chống tai lấn chiếm đối với các trường hợp đã giải tỏa, phòng tránh các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho việc triển khai các dự án công trình đúng tiến độ, thành phố Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác dân vận thông qua tuyên truyền, vận động, giải thích các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Yên Bái cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân.
Gia đình ông Nguyễn Phúc Thanh ở tổ 5 phường Ngọc Minh, thành phố Yên Bái có diện tích đất nông nghiệp, thổ cư và tài sản trên đất nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất từ phía gia đình ông Thanh, Hội đồng giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư thành phố, chủ đầu tư, chính quyền phường Hợp Minh đã tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp, tuyên truyền vận động thuyết phục gia đình ông tự giác tháo dỡ nhà xưởng để bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công, ông Thanh nói.
Để phục vụ cho coi là các công trình nhà nước, coi là từ đầu đến giờ là rất coi là ủng hộ. Còn về việc thu hồi chúng tôi về đất đai hay là tài sản thì tôi mong làm sao tỉnh cũng như là các cơ quan có trách nhiệm là làm theo đúng hiến pháp và pháp luật, làm sao làm để cho người dân người ta không bị thiệt thòi mà cũng là để mà cái tuyến đường nó được thông suốt.
Công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua phường Hợp Minh được chia làm hai tuyến, dài 11,68 km với tổng diện tích thu hồi là trên 11 hectare. Để thực hiện công trình này, phải thu hồi diện tích đất của 92 hộ dân và một tổ chức là công ty xi măng Yên Bình. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phường Hợp Minh đã phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố cùng các ban ngành đoàn thể của phường thành lập các tổ dân vận trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân tự giác thực hiện các quy định của nhà nước. Ông Lê Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Phường cùng phối hợp với chỗ đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phường, ban hành đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, ban quản lý công trình giao thông của thành phố cùng tổ dân phố đã vận động tuyên truyền. Trong quá trình vận động tuyên truyền thì các hộ gia đình cũng kiến nghị đề xuất, tuy nhiên cái nội dung này vượt quá thẩm quyền của thành phố Yên Bái và của phường. Nội dung liên quan đến cái đề xuất kiến nghị về cái giá đất thì phường cùng ban quản lý dự án ghi nhận lại cái số lượng cụ thể, khối lượng của gia đình là bên bản cụ thể ghi lại hiện trạng để báo cáo thành phố và đồng thời để đề xuất kiến nghị và hướng dẫn công dân để kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền cao hơn. Trên cơ sở vận động tuyên truyền này, đối với trên địa bàn Hợp Minh thì cơ bản người dân thì cũng đồng thuận với nội dung liên quan đến thu hồi giải phóng mặt bằng cái tuyến quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhân dân cũng chấp hành.
Là một trong những địa bàn trọng điểm trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của thành phố, năm 2019, phường Yên Ninh triển khai 9 công trình dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, trong đó các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố như công trình mở rộng đường cầu Tuần Quán, công trình đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hạng mục đoạn tuyến từ cầu Bách Lẫm đến cầu Tuần Quán và khu tái định cư số 1. Công trình nâng cấp tuyến đường Bảo Lương với 526 hộ nằm trong diện thu hồi đất, trong đó có 53 hộ phải di chuyển chỗ ở. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phường Yên Ninh đã phối hợp với các ngành liên quan và tổ chức các buổi tuyên truyền đối thoại với các hộ dân. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thì Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh cũng đã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố, các đơn vị chủ đầu tư để tiến hành thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, để tiến hành họp đối thoại trực tiếp với các hộ dân để tuyên truyền giải thích và các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Thì đến nay thì cơ bản các công trình cũng đã được bàn giao và xây dựng và bàn giao bằng cho chủ đầu tư để tiến hành thi công công trình.
Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở phường Yên Ninh, vẫn còn gặp một số khó khăn, đó là ý thức chấp hành pháp luật đất đai của một số hộ dân còn chưa tốt, một số kiến nghị nằm ngoài chính sách quy định nhà nước. Bởi vậy, phường Yên Ninh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tự giác chấp hành quy định của nhà nước liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng. Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian qua bà con nhân dân ở đây là nhìn chung là trong tổ là có 14 15 hộ gia đình là phải chuyển đi nơi khác, trong đó có cả gia đình nhà tôi. Nhìn bà con nhân dân cũng chấp hành nghiêm túc, khi nhà nước bồi thường kiểm đếm rồi là đo đạc thì người dân người ta cũng đồng lòng để giúp đỡ chính quyền làm cho nhanh chóng. Chúng tôi thì cũng làm công tác xã hội thì cũng đi tuyên truyền vận động bà con nhân dân cùng với Đảng ủy ban nhân phường Yên Ninh thì là nắm bắt được cái gì mà bà con thắc mắc thì chúng tôi cũng đến là giải quyết và giải thích cho bà con hiểu.
Năm 2019, thành phố tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng 20 công trình, trong đó tập trung thực hiện 5 công trình trọng điểm của tỉnh là dự án cầu Tuần Quán, hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, dự án đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Yên Bái. Xác định công tác giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó khăn, nên cấp ủy chính quyền từ thành phố tới cơ sở đã phát huy vai trò của công tác dân vận chính quyền trong giải phóng mặt bằng. Đồng chí Phùng Quang Huy, trưởng ban dân vận, trưởng khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, ban dân vận chúng tôi đã thực hiện tốt trong công tác dân vận về giải phóng mặt bằng. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân về các cái chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến việc áp giá đền bù về đất đai, về vật kiến trúc, về cây cối hoa màu để đảm bảo lợi ích cho người dân. Là chúng tôi đã chỉ đạo các cái xã phường có liên quan đến xây dựng các cái công trình trọng điểm thì tập trung chỉ đạo xây dựng các cái mô hình dân vận khéo để phát huy tốt cái vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ phường đến các thôn tổ dân phố, đặc biệt là người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo cái sự đồng thuận trong nhân dân, chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác giải tỏa đền bù và thu hồi đất đai để xây dựng các cái công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố.
Hiện cấp ủy chính quyền thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các xã phường duy trì hiệu quả các mô hình dân vận khéo trong công tác dân vận, giải phóng mặt bằng, tiếp tục thực hiện quy chế số 05 về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ và nhân dân. Thông qua đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi ích của nhân dân trong quá trình thực hiện, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.
Một ngày mới sáng lên rồi, một thành phố mới xanh tươi, chào bình minh cao nguyên bao la khắp nơi nơi. Miền Tây Bắc mênh mông đẹp trời, thổ lâu hân hoan gió mai. Một ngày mới Yên Bái hôm nay dừng lại thôi. Chào Yên Bái thành phố mới, sông Hồng dài dấu vang chiến công. Thời kháng chiến vang đường chiến thắng, nay hòa bình sẽ vương cô đơn. Quê hương mình quân dân chung một lòng, cùng hợp sức xây thành phố đẹp lên mãi, cùng cả nước tiến tới mạnh giàu lên mãi. Hòa tình yêu thương bên nhau như hoa tươi, như biển hồ nước trong xanh trời bằng mai. Chào Yên Bái thành phố mới, những nương chè xanh xanh sắc xanh, nhà máy mới vang đều đưa may, ta xây dựng thành phố lâu dài. Sáng lên rồi một thành phố mới xanh tươi, chào bình minh cao nguyên bao la khắp nơi nơi. Miền Tây Bắc mênh mông đẹp trời, thổ lâu hơn hoa gió mai. Những ngày mới Yên Bái hôm nay dừng hát vui. Chào Yên Bái thành phố mới, sông Hồng dài nước vang.
tình thế thương phố đâu. Quê hương mình quân dân chung một lòng, cùng hợp sức xây thành phố đẹp lên mãi, cùng cả nước kiếm cây mạnh giàu lên mãi, và từng yêu thương bên nhau như hoa tươi, như biển hồ nước trong xanh trời ban mai. Chào lên mãi thành phố mới, những đường chè xanh xanh sắc xanh, nhà máy mới văn đều tươi may, ta xây dựng thành phố lâu dài. Chào lên mãi thành phố mới, những mây trời đang bay tiếng ca, quảng trường lớn đang hoa đang mới, những xây dựng thành phố quê hương sáng ngời. Chào lên mãi thành phố mới, những mây trời đang bay tiếng ca, quảng trường lớn đang hoa đang mới, những xây dựng thành phố quê hương sáng ngời.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây hàng nghìn lượt hộ nghèo trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó trung bình mỗi năm Mù Căng Chải giảm 7% hộ nghèo, giảm nhiều hơn mức trung bình của cả tỉnh. Phản ánh của cộng tác viên A Cớ.
Năm 2017, gia đình chị Lý Thị Sầu, bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng để mua một con trâu sinh sản. Sau 2 năm đến nay, gia đình chị Sầu đã có 3 con trâu. Mới đây chị đã bán bớt một con và có điều kiện làm nhà ở khang trang. Chị Lý Thị Sầu, bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải nói. Từ khi vay tiền mua trâu, gia đình tôi đã chăm sóc để nó sinh sản thêm 3 nghé con. Nếu không có vốn của ngân hàng thì không biết làm thế nào để chăm nuôi cả. Tôi sẽ chăm thật tốt để sau này còn bán trả tiền gốc cho ngân hàng và có tiền để trang trải cho cuộc sống. Không chỉ chị Sầu mà hàng nghìn lượt hộ dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải những năm gần đây nhờ được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã có cơ hội thoát nghèo. Không chỉ cho người dân vay vốn, ngân hàng còn phối hợp với các địa phương mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, có những định hướng rõ ràng giúp nhân dân phát triển kinh tế. Thường xuyên có sự kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay tại các hộ gia đình, đảm bảo đúng đối tượng cũng như việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Anh Hàng A Thái, xã Dế Xu Phình, Mù Căng Chải cho biết thêm.
Năm ngoái thì tôi có được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và xã cho tôi vay được 50 triệu và tôi đã dùng số tiền đó để mua được con trâu và năm nay đã sinh ra được một con nghé và tôi vay số tiền đó về tôi mua con trâu và một phần để làm nhà cửa. À, bây giờ trong hiện tại trong gia đình tôi có 4 khẩu thì bây giờ cũng có trâu bò thì tôi hiện tại bản thân tôi là cũng xin là tự nguyện là xin thoát nghèo.
Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dế Xu Phình, Mù Căng Chải, nói về hiệu quả công tác giải ngân vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương như sau.
Về chỗ công tác giám sát về vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ nghèo trên địa bàn của xã Dế Xu Phình ấy, thì chúng tôi sau khi các hộ gia đình vay vốn xong, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các thành viên của xã, các tổ chức hội, các tổ trưởng tổ vay vốn ở các thôn bản ấy thì cũng đã dám làm tốt công tác kiểm tra giám sát sau vay. Đấy thì trong thời gian vừa qua thì qua các cái đợt kiểm tra thì xã chúng tôi cũng đã kiểm tra thì các hộ gia đình cũng sử dụng vốn mua trâu bò này. Đấy, rồi là để phát triển sản xuất hộ kinh doanh. Đấy thì cũng đúng mục đích. Không có hộ nào đó xảy ra cái tình trạng là vay ké vay mượn này. Đấy, rồi là sử dụng sai mục đích của Ngân hàng Chính sách.
Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Căng Chải đang triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách đến với người dân trên địa bàn huyện, giúp trên 7.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ toàn huyện là 247 tỷ 500 triệu đồng. Trong 8 tháng năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Căng Chải đã giải ngân được 44 tỷ đồng thuộc các chương trình chính sách ưu đãi cho người nghèo. Nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nên công tác giảm nghèo trên địa bàn đã giảm đáng kể. Năm 2015 toàn huyện có trên 75% hộ nghèo thì nay đã giảm xuống còn trên 51%.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được lựa chọn là một trong hai tỉnh thực hiện thí điểm đề án này bắt đầu từ tháng 10 tới. Để tìm hiểu về công tác chuẩn bị, những khó khăn, giải pháp của Bảo hiểm xã hội tỉnh khi triển khai thực hiện đề án này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, Yên Bái là một trong hai tỉnh được lựa chọn thực hiện thí điểm đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì đến thời điểm hiện tại thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có cái sự chuẩn bị và sẵn sàng cho việc thực hiện đề án này như thế nào?
Thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Và Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 856 ngày 10 tháng 7 năm 2019 phê duyệt đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được ngành lựa chọn là một trong hai đơn vị thực hiện thí điểm đề án từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Theo đó thì từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh, và hiện nay chúng tôi có 11 phòng chuyên môn của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì sẽ giảm xuống còn 10 phòng, trên cơ sở các cái văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội tỉnh chúng tôi đã chủ động và triển khai một số những nhiệm vụ. Thứ nhất là tập thể lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động báo cáo với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương và kế hoạch để thực hiện cái tinh gọn bộ máy theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, và phối hợp với các cấp ủy chính quyền các địa phương liên quan để triển khai thực hiện, phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền để các cơ quan đơn vị và tổ chức cũng như người lao động nắm bắt để thực hiện. Thứ hai là cấp ủy và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã kịp thời triển khai phổ biến, quán triệt để cán bộ công chức viên chức trong ngành nắm bắt thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Bảo hiểm xã hội theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để thống nhất và điều chỉnh tổ chức Đảng của Bảo hiểm xã hội thành phố theo mô hình tổ chức mới của Bảo hiểm xã hội tỉnh cho phù hợp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thứ ba là xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đề án cho phù hợp với điều kiện hiện nay và tình hình thực tế của địa phương, thống nhất lựa chọn rồi sắp xếp về công tác cán bộ, sau đó báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt, và cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết để chuyển giao chức năng nhiệm vụ giữa các phòng nghiệp vụ và tiếp nhận nhiệm vụ từ Bảo hiểm xã hội thành phố về Bảo hiểm xã hội tỉnh, sắp xếp rồi bố trí nhân sự tại các đơn vị khi có sự thay đổi. Và để đảm bảo bộ máy tổ chức mới của Bảo hiểm xã hội tỉnh đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 mà không làm ảnh hưởng đến các cái việc giao dịch của các cơ quan đơn vị, đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và người dân trên địa bàn, thì đến nay về cơ bản các cái nhiệm vụ đề ra chúng tôi đã thực hiện theo đúng cái kế hoạch.
Vâng, vậy thì để thực hiện cái đề án này thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có cái lộ trình triển khai như thế nào thưa ông?
Lộ trình thực hiện đề án được thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 cụ thể như sau: từ 1 tháng 10 năm 2019 thực hiện giảm một đầu mối Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái để nhập và chuyển giao chức năng nhiệm vụ biên chế của Bảo hiểm xã hội thành phố về Bảo hiểm xã hội tỉnh, tức là giảm từ 9 đơn vị đầu mối Bảo hiểm xã hội cấp huyện xuống còn 8 đơn vị, và đồng thời thực hiện giảm một đầu mối cấp phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh từ 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ còn 10 phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, tiếp tục rà soát thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đảm bảo đến năm 2021 thì giảm tối thiểu 10% biên chế được giao so của năm 2015, và giai đoạn 2021 đến 2025 sẽ tiếp tục thực hiện giảm một đầu mối cấp phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo đề án và gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của ngành trong tình hình mới. Cũng trên cơ sở kết quả của đề án tổng thể sắp xếp các cái đơn vị hành chính tại nghị quyết số 37 ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 653 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thực hiện giảm một đầu mối cấp huyện theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Có thể nói là đến thời điểm hiện tại thì cái vấn đề sắp xếp tinh gọn bộ máy đã cơ bản được hoàn thiện. Vậy thì quá trình triển khai thực hiện đề án này thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã gặp những khó khăn gì và cái giải pháp để giải quyết những khó khăn đó được Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai như thế nào thưa ông?
Về cơ bản thì việc tổ chức thực hiện các cái nội dung đề án sắp xếp cơ cấu bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thì về cơ bản là được thuận lợi. Tuy nhiên thì do là cái tỉnh đầu tiên thực hiện việc sắp xếp bộ máy theo cơ cấu tổ chức mới nên bước đầu cũng còn gặp một số khó khăn như việc bố trí sắp xếp nhân sự sau khi sáp nhập Bảo hiểm xã hội thành phố và tinh giảm một phòng nghiệp vụ. Thì bên cạnh đó thì khi tiếp nhận nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội thành phố về Bảo hiểm xã hội tỉnh ấy, thì một cái với cái khối lượng công việc rất là lớn nên phải làm sao cho cái việc sáp nhập không làm ảnh hưởng đến cái việc giao dịch của các cái đơn vị sử dụng lao động cũng như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Để giải quyết những khó khăn trên thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái chúng tôi đã có những cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ viên chức các cái đơn vị mà thuộc diện sắp xếp để nắm bắt được đây là cái chủ trương đúng đắn của ngành cũng như là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thứ hai là cấp ủy lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã họp và thống nhất cao việc sắp xếp bố trí cán bộ đảm bảo cái tính khách quan, minh bạch, đúng người đúng việc và đưa vào nghị quyết đối với hai đồng chí là phó phòng phụ trách như là phó giám đốc phụ trách để được ưu tiên bổ nhiệm cấp trưởng khi có vị trí cấp trưởng có thiếu. Đối với cấp phó thì chúng tôi sắp xếp bổ sung cho các cái phòng và phấn đấu đến năm 2021 thì sẽ đảm bảo theo đúng cái cơ cấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định. Về đối với cán bộ công chức viên chức của Bảo hiểm xã hội thành phố thì chúng tôi đã thực hiện cái việc điều động về các cái phòng nghiệp vụ tương ứng với các cái chuyên môn mà đã làm ở tại Bảo hiểm thành phố. Thứ ba ấy, là về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì Bảo hiểm xã hội tỉnh chúng tôi đã chỉ đạo các cái phòng nghiệp vụ có kế hoạch tiếp nhận nhiệm vụ bàn giao từ Bảo hiểm xã hội thành phố thì thông báo đến các cái cơ quan đơn vị mà cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý trước đây được biết chủ trương của ngành để đồng thời cũng là chủ động tuyên truyền và phổ biến để người lao động cũng như là người dân nắm bắt được. Thì với những cái giải pháp trên thì tôi cũng tin tưởng rằng là khi mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 và trong giai đoạn tiếp theo sẽ đạt hiệu quả cao và cũng sẽ tạo được cái thuận lợi để phục vụ tốt nhất cho các cái cơ quan đơn vị sử dụng lao động và đối tượng tham gia và thụ hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và toàn thể người dân trên địa bàn.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.